kinh Đại Tứ Niệm Xứ, cuốn băng thứ 7. Bạn không có thể nói Niết Bàn là sáng hay mờ, tròn hay vuông, lớn hay nhỏ, hay bất kỳ thế nào. Không thể dùng những ngôn từ như thế để mô tả Niết Bàn được. Kinh thứ 11 trong Trường Bộ Kinh và kinh thứ 49 trong Trung Bộ Kinh đã mô tả Niết Bàn là Sabba Tho Pappa. Các nhà luận sư đã giải thích danh từ này là chiếu sáng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, không thể hiểu nghĩa đen như vậy. Niết Bàn được gọi là chiếu sáng bởi vì nó không bị ô nhiễm bởi phiền não. Hòa thượng Mahasi đã giải thích như sau. Vật chất có thể bị ô nhiễm vì bụi bặm. Tâm như tâm vương hay tâm sở có thể phối hợp với tham, sân, si. Bởi vậy, chúng có thể bị ô nhiễm. Ngay cả những tâm sở thiện cũng bị ô nhiễm khi có tham, sân, si đi trước hay theo sau. Trong khi đó, Niết Bàn không thể tiếp xúc với bất kỳ ô nhiễm nào nên hoàn toàn tinh khiết. Đó là ý nghĩa của Niết Bàn đã được các nhà chú giải gọi là chiếu sáng khắp mọi nơi. Nhiều người dựa vào sự giải thích của chú giải cho rằng Niết Bàn là một ánh sáng rất sáng. Nhưng ánh sáng là vật chất hay sắc, và không có vật chất trong Niết Bàn, và chính Niết Bàn cũng không phải là vật chất. Và như vậy, lời giải thích của các nhà luận giải đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Chỉ có thể giải thích rằng chỉ có sự diệt tận mới chiếu sáng khắp mọi nơi, bởi vì nó hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm của các pháp có điều kiện hay pháp hữu vi là thích hợp mà thôi. Đức Phật mô tả Niết Bàn trong bản kinh đầu tiên được nói trước đây như sau. Niết Bàn được biết bởi trí tuệ của Thánh Đạo, không thể thấy được bằng mắt trần. Nó không có giới hạn, sinh diệt hay những gì sau khi nó có. Nó chiếu sáng khắp mọi nơi. Ở đó không có thủy đại, không có địa đại, không có hỏa đại, không có phong đại. Ở đó không có dài, không có ngắn, không có nhỏ, không có lớn, không có đẹp, không có xấu. Ở đó thân và tâm đều diệt tận. Với sự diệt tận của thức tâm, nghiệp thức và tử thức của A-la-hán, tất cả mọi thứ ấy là thân tâm hay danh sắc đều chấm dứt. Không nên có cảm tưởng sai lầm rằng Niết Bàn chỉ được diễn tả dưới hình thức phủ định. Niết Bàn cũng được diễn tả dưới hình thức xác định nữa, như chân lý, bờ bên kia, khó thấy, vĩnh viễn, tốt đẹp, an toàn, kỳ diệu, nguyên vẹn, thanh tịnh, tinh khiết, hải đảo, chỗ trú ngụ, an lạc cao tột, vân vân. Cần nên hiểu rằng, mặc dầu Niết Bàn không thể được mô tả một cách đầy đủ, mặc dầu nó không được hiện hữu trong ý nghĩa là phải có ba giai đoạn hiện hữu, sinh, trụ, diệt, nhưng Niết Bàn là thực hữu. Niết Bàn căn cứ vào sự chấm dứt ái dục, chấm dứt phiền não và chấm dứt đau khổ. Khi mô tả chân lý thứ ba, Đức Phật dạy, đó là sự hoàn toàn diệt tắt ái dục. Như vậy, Đức Phật mô tả sự diệt tắt đau khổ, đó là sự diệt tắt ái dục. Đau khổ chấm dứt với sự chấm dứt ái dục. Các nhà luận giải cho rằng Đức Phật có thái độ như con sư tử. Sư tử hướng sức mạnh mình vào người bắn tên, chứ không phải vào mũi tên. Cũng vậy, Đức Phật đối đầu với nguyên nhân, chứ không với hậu quả. khi dạy sự chấm dứt đau khổ, Đức Phật đã đối đầu với nguyên nhân. Khi nguyên nhân chấm dứt, thì hậu quả là đau khổ cũng bị diệt. Như vậy, muốn tận diệt đau khổ, thì bạn phải tận diệt ái dục. Mặc dù Niết Bàn theo đặc tính là an lạc tĩnh lặng hay là sự an lạc tĩnh lặng thì chỉ có một, nhưng chúng ta có thể nói đến hai loại Niết Bàn là hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn mà vẫn còn có kết quả của ngũ uẩn, và vô dư Niết Bàn là Niết Bàn không còn kết quả của ngũ uẩn. Vị A-la-hán đã đoạn tận tất cả phiền não, nhưng vị A-la-hán vẫn còn có thân và tâm. Và thân tâm này là kết quả của nghiệp quá khứ. Bởi thế, Niết Bàn được chứng ngộ bởi các vị A-la-hán trong khi các ngài còn sống, được gọi là hữu dư Niết Bàn. Vì kết quả của ngũ uẩn vẫn còn tồn tại. Khi vị A-la-hán chết, thì kết quả của ngũ uẩn còn lại là đau khổ không còn hiện hữu. Sự chấm dứt đau khổ vào lúc chết của vị A-la-hán được gọi là vô dư Niết Bàn. Nghĩa là Niết Bàn không còn kết quả của ngũ uẩn nữa. Hữu dư Niết Bàn còn được gọi là Kilesa Parinibbana, có nghĩa là hoàn toàn diệt tắt phiền não, và vô dư Niết Bàn được gọi là Sanda Parinibbana, có nghĩa là hoàn toàn tận diệt ngũ uẩn. Trong lúc còn sống, vị A-la-hán kinh nghiệm phiền não Niết Bàn, và khi chết thì ngũ uẩn Niết Bàn. Đức Phật cũng đã giải thích khi ái dục bị loại trừ và khi ái dục chấm dứt. Ngài dùng những từ tương tự sau đây để giảng giải chân lý thứ hai. Và này, các thầy tỳ kheo, ái dục này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đâu? Và ái dục này khi bị diệt tận thì diệt tận ở đâu? Bất kỳ vật gì trên đời là đáng yêu, đáng mến. Ái dục này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. Khi ái dục khởi sinh thì nó khởi sinh trên những vật gì khả ái trên thế gian này, và khi ái dục bị loại trừ và diệt tận thì nó cũng bị loại trừ và diệt tận trên chính đối tượng tham ái đó. Đó là sự tham ái vào vật đáng yêu bị loại trừ và diệt tận. Những vật đáng yêu, đáng mến nói ở đây cũng là những vật đáng yêu, đáng mến đã được đề cập đến trong đoạn nói về chân lý cao thượng thứ hai như mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Bát chánh đạo. Chân lý cao thượng cuối cùng là chân lý cao thượng về con đường dẫn đến nơi dứt khổ, đó là bát chánh đạo hay trung đạo của đạo Phật. Đức Phật dạy: và này các thầy tỳ kheo, thế nào là chánh kiến? Biết về sự khổ, biết nguyên nhân của sự khổ, biết về sự chấm dứt khổ, biết về con đường dẫn đến nơi chấm dứt sự khổ. Này các thầy tỳ kheo, như thế gọi là chánh kiến. Ở đây, chánh kiến có nghĩa là sự hiểu biết trực tiếp về tứ diệu đế đạt được qua sự thực hành. Còn có những loại chánh kiến khác, đó là biết rằng chúng sanh có nghiệp và quả của nghiệp, và hiểu biết trực tiếp ba tính chất của các pháp hữu vi. Thế nào là chánh tư duy? Và này các thầy tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Ly dục tưởng, ly sân tưởng, ly hại tưởng. Này các thầy tỳ kheo, đó là chánh tư duy. Ly dục tưởng là suy tư đến sự từ bỏ, trở thành một vị tỳ khưu hay một ẩn sĩ thực hành thiền để đắc các tầng thiền và đạo quả. Ly sân tưởng là có tư tưởng từ ái. Khi bạn thực hành thiền niệm tâm từ thì chánh tư duy này sẽ tràn ngập tâm bạn. Ly hại tưởng là có tâm bi mẫn. Khi bạn thiền niệm tâm bi, bạn cầu mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi phiền muộn, thì loại chánh tư duy này sẽ tràn ngập tâm bạn. Thanh Tịnh Đạo giải thích chánh tư duy là hướng tâm đến Niết Bàn. Theo Vi Diệu Pháp thì chánh tư duy là tâm sở tầm, có nghĩa là khởi đầu áp đặt tâm vào đối tượng. Nhờ sự trợ giúp của Vittaka là tầm mà tâm hướng đến đối tượng, khiến cho chánh tư duy sinh khởi. Bởi vậy, mặc dầu dịch là chánh tư duy, nhưng không có nghĩa là suy nghĩ, mà là hướng tâm đến đối tượng. Ta có thể dịch Samma Sankappa là chánh tư duy hay chánh hướng tâm tùy theo trường hợp. Chánh ngữ: không nói dối, không nói đâm thập, không nói lời nói dữ, không nói lời vô ích. Nói dối nghĩa là nói lời không thật, nói đâm thập là đem chuyện người này nói cho người kia nghe, và đem chuyện người kia nói cho người này nghe, khiến họ chia rẽ nhau. Nói lời nói dữ là nói lời nói nặng nề, xúc phạm, nhục mạ, chửi rủa, mắng nhiếc. Và lời nói vô ích là nói những lời nói không đem lại lợi ích và không có ý nghĩa gì cả. Tự chế không nói bốn tà ngữ trên gọi là chánh ngữ. Khi bạn tránh xa các tà ngữ trên thì chánh ngữ sẽ có mặt trong bạn. Chánh nghiệp: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Như vậy chánh nghiệp là tránh xa ba tà nghiệp về thân. Chánh mạng: chánh mạng được mô tả trong kinh Tứ Niệm Xứ như sau. Ở đây, này các thầy tỳ khưu, một vị thánh đệ tử loại bỏ tà mạng, sống chánh mạng. Đức Phật cho biết năm nghề nghiệp sau đây là không chánh mạng: buôn bán khí giới, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Tánh làm các nghề nghiệp trên và làm nghề lương thiện là chánh mạng. Một Phật tử chân chánh phải tránh xa các nghề nghiệp bất thiện trên. Chánh mạng còn có nghĩa là không phạm bốn tà ngữ và ba tà nghiệp. Ba yếu tố chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được gọi là vittati, có nghĩa là tự chế, thuộc về nhóm giới. Có ba loại tự chế do cơ hội, tự chế do giới luật và tự chế do hoàn toàn loại trừ. Đôi khi một người không giữ giới nhưng gặp trường hợp có thể làm điều sai lầm thì họ tự chế không làm điều sai lầm đó. Họ tự suy nghĩ đến thanh danh, tuổi tác và kinh nghiệm của mình nên họ tự khuyên nhủ: ta không nên làm điều đó không hợp với tư cách của ta. Tự chế như thế là tự chế do cơ hội. Đôi khi một người giữ giới, hành thiền rồi, sau đó gặp hoàn cảnh có thể làm điều sai lầm. Họ liền nhớ lại giới luật mình đã thọ và họ tự chế làm điều sai lầm ấy. Đó là tự chế do giới luật. Nhưng khi tự chế đã được thực hiện trọn vẹn nhờ loại bỏ tất cả phiền não, lúc bước vào thánh đạo thì gọi là tự chế do hoàn toàn loại trừ. Athasalini có nói đến hai câu chuyện về tự chế do cơ hội và tự chế do giới luật. Ở Tích Lan có một cư sĩ tên là Chakkana. Lúc còn trẻ, mẹ Chakkana đau một loại bệnh mà thầy thuốc bắt phải ăn thịt thỏ tươi. Anh của Chakkana bảo em ra đồng bắt thỏ. Chakkana đi thẳng đến cánh đồng. Một con thỏ đang ăn, thấy Chakkana vội bỏ chạy và dính vào một bụi dây leo, kêu la sợ hãi. Chakkana theo tiếng kêu và bắt được thỏ. Cầm thỏ trên tay, Chakkana nghĩ, ta đã có thuốc cho mẹ rồi. Nhưng Chakkana lại nghĩ, lấy sinh mạng của một chúng sanh khác để cứu sinh mạng mẹ mình thì chẳng phải là phương cách tốt đẹp. Thế là Chakkana bỏ thỏ ra và nói, thỏ ơi, hãy đi ăn cỏ, uống nước thoải mái với các bạn khác trong rừng. Trở về nhà với tay không, Chakkana gặp anh. Người anh hỏi, em bắt được thỏ không? Chakkana thuật lại mọi chuyện. Người anh mắng cậu bé một trận, nhưng Chakkana vẫn không giận dữ. Chakkana đến gần bên mẹ, với lòng thành thật nói rằng, từ lúc sinh ra đến nay, con chưa giết hại một sinh vật nào. Với lời thành thật này, cầu mong mẹ lành bệnh. Do năng lực của lời nói thành thật đó, mẹ Chakkana lành bệnh. Câu chuyện thứ hai nói đến một cư sĩ sống ở núi Uttara Vadamara. Sau khi xin giới từ thượng tọa Singhalabhutarakhita ở chùa Ambariya, cư sĩ ra đồng làm việc. Anh ta chăm lo cày thửa ruộng của mình. Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, anh nằm nghỉ. Lúc thức dậy, không thấy con bò đâu nữa. Anh bèn chạy đi tìm. Anh vào núi thì bị một con trăng vấn chặt. Sẵn rìu trong tay, anh ta nghĩ, ta sẽ cắt đầu con trăng bằng cái rìu bén này. Nhưng anh lại nghĩ tiếp, ta mới xin giới sáng nay, ta không nên có ý nghĩ sát hại đó. Sau khi suy nghĩ ba lần, anh ta tự nhủ, ta phải giữ giới và chịu chết. Sợ còn giữ rìu trong tay, khi đau quá có thể thay đổi ý định, nên anh vất rìu ra thật xa. Ngay khi đó, tăng nới lỏng mình và bò đi. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là cố gắng loại trừ những điều xấu đã có, cố gắng ngăn ngừa những điều xấu chưa xảy ra, cố gắng làm những việc lành đã từng làm, cố gắng làm những việc lành chưa có. Làm thế nào để loại trừ những điều bất thiện đã khởi sinh? Thật ra, chúng đã khởi sinh và đã diệt mất rồi. Như vậy, phải hiểu như thế nào về câu loại trừ những điều bất thiện đã khởi sinh? Câu này có nghĩa là loại trừ những bất thiện mà bạn đã có trong quá khứ. Khi bạn nhớ đến những điều bất thiện đã làm, thì bạn tạo ra những điều bất thiện mới. Bởi vì khi nghĩ đến những điều bất thiện đã làm, bạn nhớ lại với tâm hối hận ăn năn, mà hối hận ăn năn cũng là một bất thiện tâm. Hối hận ăn năn không những làm cho bạn khốn khổ mà còn làm gia tăng sự bất thiện của bạn. Bởi vậy, cách tốt nhất là hãy tự hứa với lòng không làm những điều bất thiện đó nữa trong tương lai và quên hẳn những điều bất thiện trong quá khứ đi. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy. Bây giờ, này gia chủ, học trò phải có lòng tin tưởng vào vị thầy và suy tư. Bằng nhiều cách, Đức Thế Tôn đã khiển trách nặng nề sự sát sanh. Ngài còn dạy thêm, hãy tự chế không sát sanh. Nhưng đã có những chúng sanh nhiều lần bị chết bởi ta rồi. Đấy là việc làm không tốt đẹp, việc làm bất thiện. Tuy nhiên, nếu ta ân hận về những việc làm, những việc đã làm, như sát sanh, thì hành động ác này cũng đã làm rồi, không thể cứu vãn được. Thế nên, hãy suy nghĩ đến việc loại trừ sát hại và tự chế sát sanh trong tương lai. Nếu như vậy, là người đó đã tránh xa hành động ác. Phương pháp hoàn hảo nhất để loại trừ các bất thiện pháp trong quá khứ hay nghiệp là thực hành thiền minh sát và trở thành một vị A-la-hán. Đức Phật đã nói với Đại Đức Angulimala, nguyên là một tên cướp giết người, nhưng về sau trở thành một vị A-la-hán. Người nào trước làm việc ác, nay làm việc lành, người ấy chẳng khác nào mặt trăng ra khỏi đám mây mù, chiếu ánh sáng lung linh xuống trần gian đen tối. Chánh niệm. Chánh niệm bao gồm trong bốn căn bản của sự chánh niệm: tâm tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đặc tính của chánh niệm là không lay động, không hời hợt, trôi nổi trên mặt, mà đi sâu vào trong đối tượng hay hoàn toàn ý thức đối tượng. Công năng của chánh niệm là nhớ. Khi bạn thực hành thiền minh sát, bạn phải luôn luôn nhớ ghi nhận đề mục hay những sự vật xảy ra trong giây phút hiện tại. Biểu hiện của chánh niệm đối với thiền sinh là sự canh phòng, không để cho rơi vào chỗ thất niệm. Chánh định. Đức Phật lấy bốn tầng thiền để chỉ cho chánh định. Mặc dầu bốn tầng thiền thuộc về thiền vắng lặng, nhưng bốn tầng thiền này có thể lấy làm căn bản cho thiền minh sát. Người nào chọn con đường thiền vắng lặng trước để giác ngộ, nghĩa là đạt các tầng thiền vắng lặng trước, rồi sau đó chuyển sang thiền minh sát, thì có thể lấy các tầng thiền này làm đối tượng để hành thiền minh sát. Và như vậy, các tầng thiền vắng lặng đã trở thành căn bản cho thiền minh sát. Nhưng nên hiểu rằng, sát na định cũng đóng vai trò tương tự. Bởi vậy, không có sát na định thì sẽ không có thiền minh sát và không có giác ngộ. Sát na định có thể có được khi hành thiền, khi thiền sinh giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian ngắn, một vài sát na chẳng hạn. Khi thiền sinh có thể giữ tâm trên đề mục lâu hơn một sát na, cho đến 5-10 phút hay nửa tiếng, thì thiền sinh có tạm thời định. Vào lúc ấy, thiền sinh có rất ít phóng tâm, và ngay khi có phóng tâm đi nữa, thiền sinh cũng có thể loại trừ được ngay. Trong kinh tứ niệm xứ này, cũng như trong nhiều kinh khác, chánh định được mô tả bao gồm bốn tầng định. Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chánh định? Ở đây, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu hoàn toàn ly dục, hoàn toàn ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú trong thiền thứ nhất, kèm với tầm, tứ, hỷ, lạc, phát sinh từ sự ẩn cư. Loại bỏ tầm, tứ, tỳ khưu chứng đạt và an trú trong thiền thứ hai, với nội tỉnh nhất tâm, không tầm, không tứ, và với hỷ lạc phát sinh từ định tâm. Loại bỏ hỷ và tầm, tứ, tỳ khưu trú trong xả, với chánh niệm và giác tỉnh, thân tâm cảm nhận hạnh phúc, tỳ khưu chứng đạt và an trú trong thiền thứ ba, đúng như các bậc thánh đã tuyên bố. Tỳ kheo trú hạnh phúc trong xả và niệm, xả niệm lạc trú. Loại bỏ lạc và khổ, và với sự biến mất của hỷ và ưu trước đây, thì khưu trú trong thiền thứ tư, không khổ không lạc, với chánh niệm thanh tịnh tạo nên bởi xả thọ, nghĩa là xả niệm thanh tịnh. Này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là chánh định. Muốn biết thêm về các tầng thiền, hãy xem chương 4 của Thanh Tịnh Đạo. Một cách tổng quát, điều quan trọng cần biết về các tầng thiền là dục lạc và các tầng thiền đối kháng nhau. Dục lạc là chướng ngại của các tầng thiền. Khi bạn muốn đạt các tầng thiền, thì bạn hãy tránh xa dục lạc và tinh tấn hành thiền vắng lặng. Dục lạc đối kháng với sự định tâm. Dục lạc cũng là chướng ngại đối với thiền minh sát nữa. Bạn không nên trộn lẫn thiền minh sát với dục lạc ngũ trần khi hành thiền minh sát. Có thế, việc hành thiền của bạn mới thanh tịnh. Thiền minh sát không thể trộn lẫn với cái gì bao gồm dục lạc ngũ trần trong đó. Như bạn biết, có năm chi trong bát chánh đạo là các chi tích cực, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng được gọi là những chi tích cực vì chúng đóng vai trò tích cực trong khi thiền sinh hành thiền. Nếu không có chánh tư duy, ở đây có nghĩa là chánh hướng tâm, thì thiền sinh không thể hướng tâm vào đối tượng. Nếu không có chánh tinh tấn, thì thiền sinh không có nỗ lực nên cũng không thể hướng tâm mình vào đối tượng. Nếu không có chánh niệm thì tâm không thể chạm đối tượng và xuyên suốt vào đối tượng. Không có chánh định thì tâm không thể ở trên đối tượng được. Không có chánh kiến thì tâm không thể thấu suốt bản chất của sự vật. Tâm không thể thấy sự vật như vậy. Chánh hướng tâm hay chánh tư duy hướng tâm vào đối tượng. Chánh tinh tấn hỗ trợ chánh tư duy và các tâm sở phối hợp khác. Chánh niệm giúp tâm chạm vào đối tượng và đi sâu vào trong đối tượng. Và chánh định giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian dài hơn. Rồi chánh kiến giúp tâm thấy rõ đối tượng một cách như thật. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp thì năm chi này làm việc một cách tích cực và hài hòa. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là những yếu tố tích cực. Ba chi còn lại là gì? Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba chi và giới này sẽ hoàn hảo khi bạn hành thiền. Trước khi hành thiền, bạn giữ giới. Điều này có nghĩa là bạn tự chế một vài hành động. Ba sự tự chế này có thể không hiện diện trong bạn khi bạn đang hành thiền, bởi vì chúng chỉ hiện diện khi bạn lâm vào hoàn cảnh có thể phạm giới mà bạn tự chế không vi phạm. Khi bạn đang hành thiền thì giới đã tròn đủ rồi. Như vậy, bạn có thể nói tám yếu tố trong bát chánh đạo đã làm việc trong khi bạn hành thiền. Tám chi pháp hay tám yếu tố này đã tạo nên con đường giới, định, huệ. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về nhóm huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về nhóm giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về nhóm định. Nếu chánh tư duy không hướng tâm đến đối tượng thì chánh kiến cũng không thể thấy đối tượng như thật. Bởi thế, chánh tư duy hay chánh hướng tâm nằm trong nhóm huệ. Đến đây, bạn đã biết rõ con đường giới, định, huệ trong bát chánh đạo. Là những người học trò của Đức Phật, chúng ta phải đi theo con đường này. Có bốn công năng nối liền bốn chân lý. Vào lúc quán thấu chân lý, đạo tuệ đã hành xử bốn công năng cùng một lúc. Công năng thứ nhất là hiểu rõ khổ đế. Công năng thứ hai là loại trừ đau khổ. Công năng thứ ba là giác ngộ niết bàn. Công năng thứ tư là phát triển và thực hành bát chánh đạo. Đạo tuệ đã hành xử bốn công năng này trong cùng một sát na ngắn ngủi, giống như ngọn đèn thể hiện bốn công năng cùng lúc: đốt cháy tim, loại trừ bóng đêm, phát ra ánh sáng và tiêu thụ dầu. Đạo tuệ hiểu biết trọn vẹn đau khổ, tận diệt nguồn gốc đau khổ, khai mở đạo và chấm dứt đau khổ. Thiền sinh hiểu được chân lý của mình, chân lý của kẻ khác, và cả hai chân lý của mình và của kẻ khác. Đó là thiền sinh đã quán sát chân lý bên trong, bên ngoài, và cả hai bên trong lẫn bên ngoài. Hòa thượng Mahasi đã giải thích rằng, khi thiền sinh hiểu được sự tốt đẹp của chân lý thứ ba và thứ tư, và muốn chứng ngộ các chân lý này, bèn quán sát chánh niệm vào chân lý thứ nhất và thứ hai trong chính mình, thì đó là quán sát chân lý bên trong. Sau khi thấy sự vật bên trong chính mình một cách rõ ràng, thiền sinh quyết định và ý thức rằng sự vật bên ngoài cũng có cùng bản chất như vậy. Quyết định và hiểu biết như vậy là quán sát chân lý bên ngoài. Bởi vậy, khi thiền sinh quán sát để hiểu những người khác và ý thức sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp như thế nào, thì đó là quán sát sự thật bên ngoài. Mặc dù bạn được khuyên là phải quán sát bốn chân lý, nhưng bạn chỉ quán sát chân lý thứ nhất và chân lý thứ hai thôi. Chân lý thứ ba và chân lý thứ tư không thể quán sát, vì chúng không phải là đối tượng của thiền minh sát, và không thể thấy hay đạt được theo thế tục. Chú giải và phụ chú giải giải thích rằng, chỉ cần nghe rằng hai chân lý này thật tốt đẹp và có ý muốn biết và thành đạt chúng, thì công năng của việc quán sát những chân lý này được trọn vẹn. Thiền sinh ý thức được bốn chân lý cao cả theo cách này sẽ không bị chi phối bởi tham ái và tà kiến, và không dính mắc vào bất kỳ cái gì trên thế gian do ngũ uẩn tạo thành này. Như vậy, thiền sinh đã quán sát pháp trong pháp. Chương 5. Bảo đảm thành đạo. Sau khi nghiên cứu kinh Tứ Niệm Xứ, bây giờ chúng ta nói đến những bảo đảm về sự giác ngộ do chính Đức Phật đã nói ra. Tuy nhiên, trước khi nói đến những bảo đảm này, chúng ta hãy ôn lại những gì đã nghiên cứu. Trong kinh này, Đức Phật giảng dạy bốn pháp quán sát hay tứ niệm xứ trong 21 cách khác nhau. Bốn pháp quán sát là quán sát thân, quán sát thọ, quán sát tâm và quán sát pháp, hay niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Quán sát thân được mô tả trong 14 cách: quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm, tỉnh giác, quán sát thể trược, quán sát tứ đại, quán sát chính đề mục tử thi. Quán sát thọ được mô tả duy nhất một cách, và quán sát thọ ở đây là quán sát lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Quán sát tâm, tuy rằng tâm vương được nhấn mạnh ở phần quán sát này, nhưng tâm vương và tâm sở không tách rời nhau, nên khi quán sát tâm vương thì cũng quán sát luôn cả tâm sở. Quán sát pháp được mô tả trong 5 cách: quán sát 5 chướng ngại, ngũ uẩn thủ, 6 nội ngoại xứ, 7 yếu tố giác ngộ và tứ diệu đế. Trong 21 cách thiền minh sát thì hành thiền quán sát hơi thở, quan sát thân ô trược. Chính đề mục tử thi có thể bắt các tầng thiền. Những đề mục hành thiền còn lại chỉ có thể đưa đến cận định. Các nhà chú giải nói rằng, theo ý kiến của một vị thầy tên là Mahasiva, vị thầy tụng đọc trường bộ kinh, thì chính đề mục tử thi được dạy để thấy những điều khiếm khuyết xấu xa trong cơ thể. Theo ngài Mahasiva thì chỉ có hai đề mục niệm hơi thở và suy niệm về cơ thể ô trược có thể dẫn đến các tầng định trong khi hành thiền. Những đề mục còn lại chỉ dẫn đến cận định. Những lời dạy của các nhà chú giải khiến nhiều người nghĩ đến rằng cận định có thể xem như tương đương sát na định. Mà những người hành thiền minh sát có kinh nghiệm, thực ra cận định và sát na định không giống nhau. Cận định phải có trước khi nhập định, và 10 hay 19 đề mục không dẫn đến nhập định mà chỉ dùng để làm đề mục cho thiền minh sát. Sau khi mô tả 21 cách hành thiền đặt căn bản trên tứ niệm xứ, Đức Phật đưa ra lời bảo đảm sau đây. Này các thầy tỳ khưu, thật vậy, người nào thực hành tứ niệm xứ trong 7 năm có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Ở đây Đức Phật bảo đảm rằng khi bạn thực hành tứ niệm xứ, bạn có thể đạt được một trong hai kết quả: A-la-hán hay A-na-hàm. Trí tuệ cao nhất có nghĩa là đạo tuệ của A-la-hán. Thiền sinh nào thành công thì loại trừ tất cả phiền não và trở thành một vị A-la-hán. Khi thiền sinh không thể loại trừ tất cả phiền não hay vẫn còn một ít phiền não thì sẽ trở thành bậc A-na-hàm và không bao giờ tái sanh lại cõi trời và cõi người. Mặc dầu ở đây chỉ nói đến hai tầng thánh cao nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là thiền sinh không đạt được hai tầng thánh thấp hơn. Nếu không đạt được tầng thánh thứ nhất và tầng thánh thứ hai thì bạn không thể nào đạt tầng thánh thứ ba và thứ tư. Thật vậy, thiền sinh hành thiền tứ niệm xứ trong 7 năm có thể đạt được cả 4 tầng thánh và trở thành một bậc thánh nhân giác ngộ niết bàn. Đức Phật còn dạy thêm: không phải cần 7 năm, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành tứ niệm xứ theo cách này trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Không cần phải một năm, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành tứ niệm xứ theo cách này trong 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Không cần phải nửa tháng, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành tứ niệm xứ theo cách này trong 7 ngày thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai. Những lời nói trên chỉ dành cho những người có trí tuệ trung bình. Đối với những người có trí tuệ không sắc bén sẽ cần nhiều thời gian hơn, và đối với người có trí tuệ sắc bén và hiểu biết mau lẹ sẽ tốn ít thời gian hơn. Người có trí tuệ sắc bén chẳng cần đến 7 ngày để giác ngộ. Trong bài kinh thứ 85 thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật trả lời một câu hỏi của Hoàng tử Bồ Đề như sau: này các thầy tỳ khưu, người nào có đủ 5 đặc tính của sự nỗ lực là đức tin, sức khỏe, chân thật, tinh tấn và trí tuệ, và những người nào được Đức Phật làm thầy hướng dẫn sẽ đạt quả A-la-hán trong một thời gian ngắn, từ 7 ngày xuống đến 1 ngày. Cuối cùng, Đức Phật nói, một tỳ khưu có thể đắc A-la-hán vào buổi sáng sau khi được nghe lời chỉ dẫn vào buổi tối, hay có thể đắc quả A-la-hán vào buổi tối sau khi được nghe chỉ dẫn vào buổi sáng. Có nhiều người giác ngộ đạo quả trong một thời gian rất ngắn, đôi khi họ chỉ mới lần đầu nghe Đức Phật giảng giải, và ngay sau khi bài pháp chấm dứt, họ đắc đạo. Trong số những người này là Subhadra, một cựu đạo sĩ, trở thành người học trò cuối cùng được chính Đức Phật dạy dỗ. Subhadra tin tưởng một tôn giáo khác và dường như không mấy kính trọng Đức Phật. Nhưng khi nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Subhadra tự nghĩ, ta có một số nghi ngờ về những lời tuyên bố của các vị giáo chủ các tôn giáo. Nhà ẩn sĩ Gotama có thể giúp ta phá tan sự nghi ngờ này. Hơn nữa, những vị thầy của ta cũng đã nói rằng một người như đạo sĩ Gotama thật hiếm khi xuất hiện trên thế gian. Có tin đạo sĩ Gotama sẽ mất vào canh cuối đêm nay. Nghĩ như thế, Subhadra bèn đến nơi Đức Phật ngự và xin Ananda cho gặp Phật. Chỉ còn vài giờ nữa Đức Phật nhập Niết Bàn, nên Ananda từ chối lời yêu cầu. Đức Phật nghe được câu chuyện, bèn bảo Ananda để cho Subhadra vào gặp Ngài. Khi được phép, Subhadra đến gần Phật và hỏi xem các vị giáo chủ cao quý của các tôn giáo khác có thật sự đắc quả như họ đã tuyên bố không, hoặc một số đắc, một số không. Đức Phật không trả lời những câu hỏi này, mà chỉ dạy cho Subhadra chân lý rằng chỉ nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó mới có thánh nhân. Như vậy, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của Subhadra một cách gián tiếp. Subhadra rất hoan hỷ với câu trả lời của Đức Phật và xin Phật cho phép ông ta gia nhập giáo hội. Đức Phật dạy Ananda cho Subhadra xuất gia. Ngay sau khi xuất gia, Đức Phật dạy Subhadra tham thiền và cho đề mục hành thiền. Chú giải nói rằng Subhadra đã hành thiền trong thế kinh hành. Có thể Subhadra kinh hành như các bạn đang tập bây giờ. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, trong vòng vài tiếng đồng hồ, Subhadra khai triển thiền minh sát và đạt đến tầng thánh cao nhất. Subhadra là đệ tử cuối cùng được chính Đức Phật dạy dỗ. Những người đã hành thiền trong các kiếp quá khứ và đã tích lũy kinh nghiệm có thể giác ngộ trong một thời gian ngắn. Nhưng những người không có kinh nghiệm như vậy cần phải bỏ ra nhiều thời gian tu tập để giác ngộ đạo quả. Trong phần kinh này đã nói rằng kinh này được thuyết ra ở xứ Kuru cho dân Kuru thực hành. Xứ Kuru được tìm thấy gần New Delhi, Ấn Độ. Xứ này tiếng Sanskrit gọi là Indraprastha. Tại sao Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ cho người Kuru? Phải chăng đây là việc tình cờ? Chú giải cho biết không phải như vậy. Kuru là một xứ có khí hậu tuyệt hảo, không quá nóng cũng không quá lạnh. Người Kuru sống thoải mái với thực phẩm sung túc của mình. Nhờ có được những tiện nghi vật chất và điều kiện thuận tiện, nên dân xứ này cả tinh thần lẫn vật chất luôn luôn hạnh phúc.